Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nào cũng có chùa, nhưng mà không có chùa Việt Nam. Cho nên tôi đứng tôi khấn. Tôi chưa khấn thôi đâu. Mai mốt quý vị khấn cũng phải cẩn thận nè. Không thôi cái chuyện đó nó đến mình là nguy lắm. Thì tôi muốn là trước khi nhắm mắt làm sao con thấy được cái hình ảnh ngôi chùa. Một cái câu chuyện này rất là dài. Vị nào đó muốn đọc cái cuốn Khi Hồng Hạc Bay Về sẽ thấy. Và cuối cùng chúng tôi làm được cái chùa mà mấy nước bên đó họ không ngờ là chúng ta làm được. Là bởi vì sao? Bên đó nước nào mà cất được cái chùa bên đó là nhờ vua và chính phủ cất. Còn tôi bên đó tội lỗi của mình tôi. Và tôi cất cái chùa gần xong rồi đó, mấy cái ông nhà nước Việt Nam này mới khám phá ra. Họ khám phá rồi họ bàng hoàng. Họ hỏi là tại sao mà thầy ở bên này mấy chục năm thầy làm cái chùa mà ông hay không cho hay. Tôi nói tôi không có cho mấy ông hay, là bởi vì tôi sống về tâm linh, mấy ông là người làm chính trị. Mà nếu mà tôi đến với mấy ông, nhiều khi mấy ông nói, người thì biết thì không nói gì, người không biết nên họ tưởng mình đến nhờ giả cái gì, thành ra không có đến. Nhưng mà sau khi mà họ khám phá ngôi chùa quý vị rồi, họ xúc động lắm. Đặc biệt là nơi nào bên đó chúng tôi cũng có để bằng đồ Việt Nam hết á. Quý vị biết tại sao? Vì tôi xa nước Việt Nam mấy mươi năm, tôi để vậy cũng như mình nhớ Việt Nam, phải không ạ? Cái điểm thứ hai là bên đó có một mình tôi rồi, tôi cũng nghĩ, quý vị thấy tôi cũng nghĩ đặc biệt lắm. Tôi nghĩ nếu mà tôi chết rồi đó thì người khác đến đây ở, họ không thể thay đổi cái chùa được, vì chỗ nào cũng có bản đồ Việt Nam hết. Cũng như tôi nói mấy trăm năm về trước, phải mà mấy ông vua, mấy người lãnh đạo mà nghe tôi đó, cái chỗ nào mấy hòn đảo đều có cái chùa thì bây giờ đâu có cãi lộn nữa, phải không ạ? Ngay dưới lòng đất chúng tôi cũng có làm những cái bia ký, làm cái bản đồ Việt Nam khắc nha. Và tất cả những cái cánh cửa chùa đều làm bản đồ Việt Nam hết. Đó quý vị thấy vậy chứ tôi cũng khôn lắm nha không? Họ xúc động lắm. Có nhiều người, có nhiều vị qua nó bây giờ thật ra con mới thấy là Phật giáo là yêu nước. Tôi nói mấy anh tưởng bây giờ người ta yêu tới mấy ngàn năm lận mà không thèm nói thôi. Và đặc biệt cái kỳ rồi đó quý vị, đây là cái mầu nhiệm tới nữa nè. Cái kỳ rồi đó là cái bà phó chủ tịch nước là Nguyễn Thị Doan đi sang chiêm bái là quốc khách của Ấn Độ. Họ đón bà rất là long trọng. Khi đến Bồ Đề Đạo Tràng bà chiêm bái lễ đó, thì ông phó, cái ngài Unian phó chủ tịch Liên đoàn Phật giáo đến tặng cho bà một cái tượng Phật ngọc và xá lợi. Nhưng mà xong xuôi đàng đàng đó thì bà tính lấy, bà đem về Việt Nam. Tôi nói không được, bây giờ chị á, cái này là người ta tặng cho chị, nhưng mà tôi đề nghị cái tượng Phật là chị đem về, nhưng mà riêng xá lợi không được quyền đem về. Thì bà mới hỏi tôi, thầy tại sao cái này người ta biếu tôi mà không được em? Xá lợi Phật là một cái gì linh thiêng vô cùng quan trọng, mà đây là một cái phước duyên cho đất nước Việt Nam. Thành ra tôi đề nghị là chị phải để cái xá lợi đây tôi giữ, và đi về Việt Nam làm sao đem nguyên một chiếc máy bay qua thỉnh đàng hoàng. Mình nói vậy cũng như tôi nghĩ không biết sao mà giống như ai nhập tôi á. Mình nói mà nói làm thiệt, một lát chị nói qua tôi nó không được, không được quyền đem về. Nói sao đó mà chị đem về là có chuyện á. Sao bà nghe tôi nói có chuyện chắc bà cũng ngán ha. Bà đem tượng Phật về nhưng mà xá lợi. Và không ngờ chỉ có một thời gian sau, ở Việt Nam mình, tôi nói quý vị, có những người Việt Nam, doanh nhân Việt Nam tuyệt vời, dám bỏ tiền ra mướn nguyên một chiếc máy bay bay từ Việt Nam sang Bồ Đề Đạo Tràng thỉnh xá lợi về. Trong đây có Đại Đức Nhật Từ đi dự. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Đem về tới Việt Nam, trên 500.000 người đón cái xá lợi. Đó, thành ra tôi mong rằng đây là những cái điểm tốt cho dân tộc mình. Thành ra mong rằng quý vị cố gắng, quý vị tu, quý vị sẽ chia sẻ cái hạnh phúc và cái mầu nhiệm đó cho gia đình mình rồi cho đất nước. Và theo như tôi được biết các vị chân sư đó họ nói đó, nếu mà ở Việt Nam mình đâu mà ngon lành đó, sau này Việt Nam mình nó thế giới đến đây để mà học. Và quý vị chứ tưởng tượng rằng ở Việt Nam mình có 1 triệu người trì kinh Pháp Hoa, lại kinh Pháp Hoa, tự nhiên là nhiều thay đổi tốt đó, quý vị thấy rất là màu nhiệm. Mà không những sau đó có 1 chiếc máy bay mà tới 3 chiếc máy bay bay từ Việt Nam sang. Và tôi cũng mong rằng ở trong quý vị ngồi đây đó, ít bữa các vị doanh nhân hay gì sẽ có nhiều máy bay bay thẳng vào đến đó. Nhưng không thể tưởng tượng được, quý vị thấy màu nhiệm. Mà khi mà máy bay, lần đầu tiên mà có máy bay, chiếc máy bay hàng không Việt Nam đáp đó, chấn động các nước Phật giáo ở bên đó. Thái Lan cũng chưa có, nước Thái Lan là nước quốc giáo mà chưa có người nào mà dám mướn 1 chiếc máy bay mà chở 120 người sang đó. Bay từ ở Việt Nam sang rồi cái qua bên đó chiêm bái xong có mấy tiếng đồng hồ xong bay về. Rồi bây giờ có vị nào có câu hỏi cuối cùng đi.
Dạ thưa, câu hỏi thứ hai nữa là cô này muốn nhắc lại là Bạch Hòa Thượng, nước Việt Nam hiện giờ Phật giáo đang phát triển, Hòa Thượng có cái nhã ý để mà giúp đỡ cho Việt Nam phát triển hay không? Và có ngôi chùa ở Việt Nam, có ngôi chùa nào xây dựng lớn cái quy mô theo như cái ý của Phật tử này muốn hỏi như vậy. Cái câu thứ hai xin Bạch Hòa Thượng giải đáp. A Di Đà Phật.
Bây giờ Việt Nam phát triển, cái điểm này mấy người lãnh đạo Việt Nam qua bên đó tôi nói đi nói lại, muốn phát triển không phải phát triển lung tung sàng sẽ làm khổ dân tộc này, mà phải đi cho đúng đường. Mà muốn đi đúng đường là các vị phải tu, không tu là nó đi tầm bậy bạ hết á, phải không ạ? Phải cho đúng. Cũng như tôi nói quý vị, tôi đi ngoài đường tôi đọc cái tôi cũng nan phiền, nói là phải kỹ nghệ quá. Thế giới bây giờ họ đang điên đảo về cái chuyện mà kỹ nghệ rồi, thành ra chúng ta phải phát triển theo cái cách của Việt Nam mình. Làm sao không khí đất nước mình phải tốt, không bị ô nhiễm, con cái phải theo phát triển, nhưng mà phải giữ được cái truyền thống dân tộc Việt Nam, phải biết tri ân cha mẹ, tri ân thầy tổ, tri ân đất nước, phải không ạ? Cái điểm này là chúng tôi nói, có nhiều cái ông lãnh đạo nhà nước này cũng không ưa tôi, bởi vì cái tánh tôi nói là rất là thẳng. À, mấy anh là những người có phước báo cai trị thì phải ráng tu tập và làm nhiều chuyện đúng, không có nên mà bắt chước người ta. Cũng như quý vị thấy á, ngày mai đây tất cả nước Việt Nam mình phát triển, người nào cũng triệu phú đô la, nhưng mà truyền thống dân tộc mình mất hết, nhìn nhau giống như nhìn cái cục sắt vậy đó, tức là nó không có ý nghĩa, phải vậy chưa? Thành cái điều này tôi nói đi nói lại, mà đặc biệt là tôi nói mấy ông á, ở trong chùa bên đó nó có cái đặc biệt là tôi đối diện với bà, trước thì bàn thờ Phật, sau bàn thờ tổ, đối diện bàn thờ tổ tôi thờ bàn thờ anh linh tổ quốc, tức là thời từ thời vua Hùng tới bây giờ, những người nào lãnh đạo mà giúp được nước Việt Nam tốt là tôi thờ hết, chết tôi thờ. Thành ra tôi cũng nói cảnh cáo mấy ông, làm đàng hoàng, ông nào mà làm tốt Việt Nam chết qua bển tôi thờ, mà người nào mà làm khổ Việt Nam là không cho vô chùa. Nói vậy tính sao tính, phải không ạ? Có nhiều người cũng thích, nhưng mà cái chuyện thích không thích chuyện quan trọng. Nhưng mà tôi nói với một cái người Việt Nam xa mấy mươi năm, nói thành tâm, phải không ạ? Mà tôi cũng nghĩ mai là tôi ở nước ngoài, chắc tôi ở đây nói lạng quảng bắt nhốt mình mắc tử. Nhưng mà không sợ, phải không ạ? Và rất nhiều người phát tâm, cũng như là Đại Đức Nhật Từ qua đó, họ nghe rồi họ tu, phải tu mới được. Quý vị thấy không? Con người mà không tu, con người mà không tin nhân quả đó, tôi nói quý vị bốn cái chìa khóa vàng mà tôi nói quý vị, mà tôi lặp đi lặp lại tôi nói là phải tin nhân quả. Người mà không tin nhân quả, chuyện gì họ cũng có thể làm được. Quý vị có tiền có bạc, muốn hùng hạp với người nào đó mà may mắn mình hùng hạp với người tin nhân quả, bảo đảm, vì họ lời một đồng họ chia mình phân nửa, họ không nỡ họ gạt mình. Mà lỡ mà họ có kẹt lắm thì nó cũng gạt chút chút thôi, phải không ạ? Thay vì nó gạt 100 đồng, giờ nó gạt 20, mình còn 80. Người không tin nhân quả, chuyện gì nó cũng làm. Thành ra cái most important, cái quan trọng nhất là phải tin nhân quả. Thành ra tôi nói những cái người lãnh đạo cũng như người buôn bán hay gì đó, phải tin nhân quả. Quý vị nghe nãy giờ có rõ không ạ? Rất là quan trọng. À. Bây giờ là chắc đầy đủ rồi phải không ạ?
Dạ, thay lời cho cái vị đó xin thành kính tri ân hòa thượng.
Dạ. A Di Đà Phật. Bây giờ chắc là không còn câu hỏi nào nữa không ạ? A Di Đà Phật, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn quý vị và mong sẽ đón quý vị nơi đó Phật. Bây giờ thôi mình hồi hướng ha ạ.
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch hòa thượng Thích Huyền Diệu, người làm vườn tâm và quét vườn tâm tại Đắc Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Phật tử, ghi nhận công đức to lớn của hòa thượng Thích Huyền Diệu, người có công xây dựng hai ngôi Phạm Vũ mang biểu tượng văn hóa Việt Nam và Phật giáo Việt Nam tại Bồ Đề Đậu Tràng, nơi Đức Phật thành định đạo thuộc về Ấn Độ, và tại Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh thuộc Nepal. Nhờ hai ngôi Phạm Vũ đó mà cộng đồng Phật giáo quốc tế trong rất nhiều năm qua đã trực tiếp biết đến các hình thái đặc biệt của một đạo Phật Việt Nam, đã từng có những giai đoạn trong thời Lý và Trần biến đất nước Việt Nam trở thành một đất nước hùng cường về các phương diện giáo dục, văn hóa, đạo đức, chính trị và các phương diện còn lại của xã hội. Sự có mặt của Hòa Thượng tại khóa tu 104 một ngày an lạc chùa Phổ Quang là một niềm vinh hạnh cho các Phật tử tham dự khóa tu, và cũng là thời điểm rất quan trọng mà Trung tâm Kỷ lục sách Việt Nam với sự có mặt của Hội đồng Tư vấn Thường trực đã trao kỷ lục người Việt Nam xây chùa Phật giáo đầu tiên tại Bồ Đề Đạo Tràng và Lâm Tỳ Ni cho Hòa Thượng Thích Huyền Diệu. Thay mặt ban tổ chức, chúng con đê đầu tri ân Hòa Thượng đã dành thời gian quý báu trở về đây, và đặc biệt là một bài pháp thoại ngắn nói về sự mầu nhiệm của mật pháp có khả năng giúp cho người hành trì được an lạc hạnh phúc ngay hiện tại này. Và thông qua đó, Hòa Thượng cũng đã giải đáp những thắc mắc mà các Phật tử đã nêu ra. Chúng tôi tin chắc rằng là quý Phật tử từ đây trở đi có niềm tin vững chắc hơn trên những pháp môn mà mình đã hành trì. Thành kính tri ân Hòa Thượng và kính chúc Hòa Thượng được an lành để các con được Phật sự tại Đắc Phật cũng như nhiều nơi trên thế giới tiếp tục được sống ở niềm an vui có mặt khắp mọi nơi. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng chư Tông Đức và toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy trong chánh niệm để hồi hướng tất cả những công đức về việc xây chùa tại Đất Phật đến những mảnh đề khổ đau, và mong sao cho các hình thái bất công bất hạnh trong xã hội được chuyển hóa bằng hình ảnh mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của Tổ Tông. Chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng cùng chư Tôn Đức.